Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: Tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 66. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 90. Cửu Xảo Thị Nhân Ư Giảng Sanh, Thật Ngộ Vô Sanh Giả. Đây là nhân duyên thứ 9 trong các nhân duyên. Xảo là vô cùng hay khéo, cũng có nghĩa là chỉ dạy rất hay khéo. Chính vì giảng sanh thì mới có thể thật sự ngộ nhập vô sanh. Có thể nói là nhân duyên này khiến cho người ta cảm thấy rất hào hứng. Mọi người học Phật đều đạt mục tiêu là cầu đắc vô sanh pháp nhận. Trong bài kệ hồi hướng chúng ta niệm hàng ngày có câu: Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Ngộ vô sanh là một thành tựu thật sự trong quá trình tu học của Bồ Tát. Vô sanh cũng là sống đời đời, như các tôn giáo khác thường mong tưởng. Nói thật ra, các tôn giáo khác nói đến sự sống đời đời đều chẳng phải là thật. Thiên đường trọn chẳng phải là sống đời đời, hiểu lầm rồi. Thật sự sống đời đời là trong Đại Thừa Phật Pháp, A-la-hán và Bích Chi Phật của Tiểu Thừa đều đạt đến địa vị này. Do vậy, ngộ vô sanh là chứng đắc vô sanh pháp nhận, là một thứ thành tựu mang tính chất quyết định, là sự thành tựu chân thật. Thất địa cẩn danh hiện tướng, bát địa nại đắc vô sanh. Quý vị nghĩ xem, vô sanh pháp nhận là địa vị như thế nào? Địa vị thất địa Bồ Tát khá cao, được coi là đã chứng đắc vô sanh pháp nhận. Vô sanh pháp nhận có ba phẩm: thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Thất địa Bồ Tát chứng đắc hạ phẩm vô sanh pháp nhận, bát địa là trung phẩm, cửu địa là thượng phẩm, đến đệ thập địa là pháp vân địa. Chẳng gọi là vô sanh nhận, mà gọi là tịch diệt nhẫn. Nhập cảnh giới của Phật thanh tịnh tịch diệt. Thập địa Bồ Tát là hạ phẩm tịch diệt nhẫn, đẳng giác Bồ Tát là trung phẩm tịch diệt nhẫn, Như Lai quả địa là thượng phẩm tịch diệt nhẫn. Đạt đến pháp vân địa thì có thể nói cảnh giới chẳng khác gì Phật. Thất địa cẩn danh hiện tượng, đây là tỷ dụ. Trước hết thấy phương đông có sắc trắng, đấy là mặt trời sắp mọc nhưng vẫn chưa mọc. Thất địa Bồ Tát chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, có tình trạng giống như vậy, chưa thật sự đạt được nhưng hết sức gần gũi. Đã thấy phương đông tỏa sắc trắng nhưng mặt trời chưa mọc, trong chốc lát sẽ mọc. Dùng chuyện này để sánh vi cảnh giới của thất địa. Tuy thất địa Bồ Tát tu vô tướng quán đã thành tựu, đã lìa khỏi phân biệt chấp trước, nhưng những gì do thức hiện vẫn chưa trừ hết, chưa thể đại tự tại, chỉ gọi là hiện tướng mà thôi. Bát địa nại đắc vô sanh. Bát địa Bồ Tát còn gọi là bất động địa. Bất luận trong cảnh giới nào, tâm địa vẫn thanh tịnh, quyết chẳng bị cảnh giới bên ngoài lay động. Tự mình thật sự làm chủ tể trong hết thảy cảnh giới, nên gọi là bất động địa. Khi ấy Ngài đã chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Giống như sớm mai mặt trời đã mọc, tánh bình đẳng hiện tiền. Nếu chúng ta dùng lý luận của duy thức để nói cho dễ hiểu hơn, thì chuyển thức thứ bảy thành bình đẳng tánh trí, thật sự chuyển được. Vì thì thật sự đắc vô sanh pháp nhẫn. Do chỗ này chúng ta cũng có được một khái niệm rất rõ ràng. Thất địa Bồ Tát chuyển thức thứ sáu, tức ý thức thành diệu quán sát trí. Thức thứ bảy, tức mạt na thức, cũng chuyển thành bình đẳng tánh trí, nhưng chưa thể chuyển hoàn toàn. Đến bát địa mới là chuyển hoàn toàn. Quý vị phải hiểu, hai thứ trí này đã chuyển được, thì thức thứ tám chuyển thành đại viên kinh trí, năm thức trước chuyển thành thành sở tác trí. Đồng thời chuyển, chuyển thức thành trí là lục thức nhân địa chuyển, ngũ bát quả thượng chuyển. Hệ thức thứ sáu và thức thứ bảy đã chuyển, thì năm thức trước và thức thứ tám cũng đồng thời chuyển theo. Nói cách khác, đạt đến bát địa Bồ Tát mới thực sự chuyển tám thức thành bổn trí, đấy mới thực sự là chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Trong bài kệ hồi hướng có câu: hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, tức là chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Đến khi ấy mới triệt để liễu giải hết thảy các pháp bất sanh bất diệt. Quý vị bèn thấy đó chính là tượng chân thật của hết thảy các pháp. Hết thảy các pháp không có sanh diệt. Nay chúng ta thấy hết thảy các pháp có sanh có diệt. Thấy động vật có sanh già bệnh chết, thấy thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật và quả địa cầu này có thành trụ hoại không, đây đều là tướng sanh diệt. Đức Phật dạy chúng ta tượng sanh diệt ấy là huyện tướng, chẳng phải là chân tướng. Chúng ta thấy huyện tướng, chẳng thấy tướng chân thật của dạng pháp trong vũ trụ. Tượng chân thật của dạng pháp trong vũ trụ là bất sanh bất diệt. Lời nói này quá huyền diệu. Nói thật ra đây chẳng phải là cảnh giới của chúng ta, cũng chẳng phải là điều chúng ta có thể lãnh hội bằng kiến thức thông thường. Đây là cảnh giới hiện lượng của Phật và các vị đại Bồ Tát. Phải là từ bát địa Bồ Tát trở lên, những vị ấy đích thân thấy hết thảy các pháp bất sanh bất diệt. Phải như thế nào thì mới có thể chứng đắc? có nhiều pháp môn, tông phái đều có rất nhiều lý luận và phương pháp tu hành. Người niệm Phật chúng ta có thể chứng đắc hay không? Đó là chuyện chúng ta rất quan tâm. Nếu niệm Phật chẳng thể chứng đắc thì còn phải tu pháp môn khác. Ở đây Đại sư bảo chúng ta, người niệm Phật có thể chứng đắc. Không chỉ có thể chứng đắc mà còn chứng đắc dễ dàng hơn các pháp môn khác. Vì sao? Hễ quý vị giảng sanh liền chứng đắc. Nhân ư giảng sanh, thật ngộ vô sanh. Ngộ vô sanh chính là chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Nhi cực dược diệt sanh dĩ cầu vô sanh, di cầu di diễn. Có những người nôn nóng muốn chứng vô sanh pháp nhẫn. Họ chứng bằng cách nào? Đoạn trừ sanh. Sanh đoạn trừ thì dường như là vô sanh. Thật ra đã phạm sai lầm. Nhưng cách suy nghĩ, quan niệm ấy, nói thật ra, kể từ khi Phật Pháp chưa truyền đến Trung Quốc, người Trung Quốc đã có kẻ nghĩ theo cách ấy rồi. Giống như Lão Tử đã nói, ngô hữu đại hoạn, dị ngô hữu thân. Nghĩa là ta có mối lo âu lớn là vì ta có thân. Nếu không có thân sẽ tốt hơn nhiều lắm. Không có thân sẽ tự tại lắm. Không có thân thì tối thiểu là quý vị chẳng cần phải bươn chải vì cơm áo. Thân cần phải ăn cơm, thân cần phải mặc áo, thân cần phải sống trong nhà. Quý vị không có thân thì những phiền não, ưu lự đều chẳng có. Làm thế nào để bỏ được cái thân này? Trước kia đã có chẳng ít người có cách suy nghĩ giống như vậy. Trong tam giới, vô sắc giới thiền, không cần thân, vô sắc mà. Họ suy nghĩ như vậy. Trong sắc giới, chư thiên thuộc 18 tầng trời trong tứ thiền có thân. Nhưng chư thiên trong tứ không thiền không có thân. Đây là cảnh giới tối cao của phàm phu. Quý vị phải hiểu, phàm phu cao cấp, chẳng cần thân thể. Họ được tự tại. Nhưng đây chẳng phải là biện pháp giải quyết rốt ráo. Tuy chẳng cần thân, thần thức vẫn tồn tại. Trong thiền định rất sâu như thế, quả thật vọng niệm chẳng sanh. Vì họ có công năng định lực. Công năng định lực hoàn toàn khống chế phiền não. Thời gian duy trì công năng định lực của họ rất dài, 8 vạn đại kiếp. Đây cũng là thọ mạng của chư thiền trong tứ không thiền. Nhưng khi 8 vạn đại kiếp đã hết, họ bị thoái chuyển công lực. Sau khi thoái chuyển vẫn phải luân hồi trong lục đạo. Đủ thấy đây chẳng phải là rốt ráo. Cách cầu như thế là di cầu di diễn, tức là càng cầu càng xa, chẳng phải là thật, giả trật. Kim dĩ cầu sanh tình độ, nải ngộ vô sanh. Nhập hữu đắc không, tức phàm thành thánh. Khả dị thông quyền bí quyết, hoảng cốt thần đan. Quý vị tu tịnh độ thật sự chứng đắc vô sanh pháp nhận. Cầu sanh tịnh độ là từ hữu môn mà tiếp nhận. Kinh dạy rất rõ ràng, hữu thế giới danh viết cực lạc, hữu Phật hiệu A-di-đà, kim hiện tại thuyết pháp. Đây là từ hữu môn mà tiến nhập. Từ hữu môn tiến vào chỗ ấy nghe pháp tu hành, chắc chắn có thể ngộ vô sanh. Vì thế nói là đắc không. Đắc không là đắc vô sanh pháp nhận. Nhập hữu là phàm phu. Đắc không là chứng thánh quả. Vì thế tức phàm thành thánh. Hai câu cuối cùng là lời tán thán. Quả thật có thể nói là thông quyền bí quyết, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quyền là vô sanh. Chúng ta cũng mong chứng đắc vô sanh. thông đạt vô sanh, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Niệm Phật là bí quyết chứng đắc vô sanh pháp nhận. Hoán cốt thần đan, thoát thai hoán cốt. Chữ thần đan tỷ dụ niệm Phật. Niệm Phật sanh về tịnh độ. Thoát thai hoán cốt là giống như siêu phàm nhập thánh. Chúng ta sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới là phàm phu. Sau khi sang nơi đó, bèn thành thánh nhân. Duyên chứng ba thứ bậc thoại, lẽ nào chẳng thành thánh nhân? Cẩn danh hiện tướng giả. Đây là cảnh giới của bậc Bồ Tát trụ nơi thất địa. Hoa nghiêm, địa địa, giai diết vô sanh, nhi chánh đắc nải quy bát địa. Mỗi một địa từ sơ địa trở đi đều có thể nói là chứng đắc vô sanh pháp nhận. Nhưng thật sự chứng đắc là đệ bát địa. Sơ địa Bồ Tát giống như phương đông ẩn sắc trắng. Mãi cho đến thất địa, đương nhiên độ sáng ngày càng rõ hơn. Nhưng mặt trời chưa mọc. Đến bát địa mặt trời mới ló dạng. Đây là tỷ dụ đăng địa Bồ Tát. Đã thấy phương đông ẩn sắc trắng, trời sắp sáng. Thất địa và bát địa hết sức gần gũi. Kỳ thất địa dân, tịnh vô lượng thân khẩu ý, đắc vô sanh pháp nhận quang minh. Kinh dạy như vậy. Tịnh vô lượng thân khẩu ý là thất địa Bồ Tát dùng thâm tâm. Có thể nói thâm tâm ý là cái tâm thanh tịnh rất sâu. Thành tựu thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp. Thân thanh tịnh, ngữ thanh tịnh, ý thanh tịnh, đó gọi là tịnh vô lượng thân khẩu ý. Đạt đến cảnh giới này, có thể nói là tất cả hết thảy các ác nghiệp, bất thiện nghiệp đạo, thảy đều đã tách lìa, đều không còn nữa. Phàm là hết thảy những nghiệp bất thiện, như Đức Phật đã nói trong kinh điển, hàng thất địa Bồ Tát chắc chắn chẳng có. Phàm là hết thảy những thiện nghiệp như trong kinh điển đã dạy, hàng thất địa Bồ Tát nhất định trọn đủ. Do vậy nói là thanh tịnh vô lượng thân khẩu ý. Nói cách khác, Bồ Tát tu hành đến trình độ và cảnh giới này sẽ thuần thiện, không làm lỗi. Đừng nói là tội nghiệp, ngay cả sai lầm cũng chẳng có. Đây là bậc thất địa Bồ Tát. Đắc vô sanh pháp nhẫn quang minh. Vì ấy đã đắc vô sanh pháp nhẫn quang minh. Lời sớ dưới đây là do Thanh Lương Đại Sư chú giải, tức là lời sớ của Kinh Hoa Nghiêm. Sớ vị vô sanh pháp nhẫn, bát địa sở đắc. Thanh Lương Đại Sư giải thích, bát địa mới thật sự chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Kim tư thất địa, ưu bỉ pháp nhẫn, minh tướng hiện tiền, dị di chân đắc. Minh tướng hiện tiền, trên bầu trời hết sức sáng sủa, nhưng mặt trời chưa mọc. Cảnh giới của thất địa là như vậy. Như Quán Kinh Sự, đây là bản chú sự Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh do Trí Giả Đại Sư viết. Dĩ vô sanh tức thuộc sơ trụ. Sơ trụ Bồ Tát trong viền giáo có thể nói là đã chứng đắc vô sanh pháp nhận. Nhưng sự chứng đắc vô sanh pháp nhận ý chính là như thất địa Bồ Tát thấy tướng quang minh trong phần trên. Ý lược đồng thử. Trí Giả Đại Sư thuộc Tông Thiên Thai. Tông Thiên Thai nói sơ trụ Bồ Tát đắc vô sanh pháp nhẫn. Còn Thanh Lương Đại Sư của Tông Hoa Nghiêm nói từ sơ địa trở lên chỉ đắc tướng sáng của vô sanh pháp nhẫn hiện tiền. Tông Thiên Thai nói sơ trụ Bồ Tát đã đắc vô sanh pháp nhẫn theo ý nghĩa này, tức là vị ấy chưa thật sự đắc. Lời giảng của Trí Giả Đại Sư và thuyết của Thanh Lương Đại Sư có ý nghĩa giống nhau, đều là nói họ đã thấy được tướng sáng của vô sanh pháp nhẫn, trọn chẳng thật sự đạt được, chỉ có thể coi là đạt được. Chứ nói nghiêm ngặt thì đệ bát địa mới thật sự chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, nãi chỉ bát địa ly nhất thiết tâm ý thức phân biệt, thỉ danh chân đắc vô sanh pháp nhẫn giả, cố trì vô sanh thánh thả nang chi, huống phàm bối hộ. Do đây có thể biết chứng đắc vô sanh pháp nhẫn chẳng dễ dàng, đối với thánh nhân mà nói thì vẫn còn khá khó khăn, huống gì phàm phu. Thánh nhân được nói đến ở đây là hàng thất địa Bồ Tát trong viên giáo. Địa vị này cao trội lắm, rất cao. Sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo đã phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, 30 địa vị ấy đã phá 30 phẩm trong 41 phẩm vô minh, vẫn còn sót lại 11 phẩm vô minh. Khi ấy mới thấy tướng sáng của vô sanh pháp nhẫn, lại phá 7 phẩm vô minh, đạt đến đệ bát địa mới thực sự chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Do vậy hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, đọc lên nghe rất đơn giản, nhưng thực sự đạt đến cảnh giới ấy chẳng hề đơn giản. Quý vị biết, quý vị tu các pháp môn khác muốn đạt đến bát địa Bồ Tát thì phải đến kiếp nào? Nói thật ra là quá xa xôi, quá mờ mịt. Ở đây Đại Sư nói những lời này nhằm khích lệ chúng ta, chúng ta dùng pháp môn niệm Phật này sẽ dễ dàng đạt được, sẽ nắm chắc, lại còn làm được ngay trong một đời. Tu những pháp môn khác muốn đạt đến cảnh giới này chẳng phải là chuyện dễ dàng, đúng là khó khăn. Đoạn văn kế tiếp hay vô cùng, giảng rõ cảnh giới. Chúng ta đọc xong, trong tâm thật sự chẳng hoài nghi. Bát địa Bồ Tát ly nhất thiết tâm ý thức phân biệt, hoàn toàn chuyển thức thành trí, bỏ thức dùng căn. Trong bộ Lăng Nghiêm Kinh Chánh Mạch, Giáo Quang Đại Sư đề xướng bỏ thức dùng căn. Chữ thức chỉ thức thứ sáu, thức thứ bảy và thức thứ tám. Bỏ thức dùng căn tức là dùng tánh của căn. Ngài đề xướng biện pháp này, vậy chúng ta hãy dùng nhãn căn để thấy, đừng dùng nhãn thức để thấy, chẳng dùng thức thứ sáu là ý thức để thấy, mà dùng gì để thấy? Dùng tánh thấy để thấy. Đối với nhị thức, đừng dùng nhị thức để nghe, mà dùng tánh nghe để nghe. Nếu quý vị có thể dùng theo cách như vậy, quý vị sẽ chẳng khác gì thất địa và bát địa Bồ Tát. Phương pháp này được bậc Địa Thượng Bồ Tát sử dụng chẳng đơn giản. Lời Giao Quang Đại Sư xét theo lý luận không sai, nhưng trên thực tế có mấy ai làm được? Giảng giải Kinh Lăng Nghiêm xưa nay có hai phái. Cổ phái là tuân theo tư tưởng của Thiên Thai Đại Sư, tức là tuân theo Trí Giả Đại Sư dùng thức, vẫn nghiễm nhiên dùng thức thứ sáu, tức ý thức, và thức thứ bảy để tu hành, tu tam chỉ tam quán. Tân phái chủ trương xả thức dùng căn, đương nhiên là hay. Giống như Lục Tổ, Nhưng bậc thượng thượng thừa mới có thể làm được. Từ đại thừa trở xuống đều chẳng làm được. Vì thế những người học Kinh Lăng Nghiêm, có rất nhiều người thích bản chú giải Kinh Lăng Nghiêm thời cổ vì nó hợp lý. Chúng ta hãy bàn luận thế nào là tâm ý thức. Theo định nghĩa trong duy thức, thức là phân biệt, liễu biệt được gọi là thức. Đặc biệt chỉ thực thư sau, tức ý thức. Này chúng ta cũng gọi nó là tâm. Ý thức tức thức thứ sáu, khéo phân biệt. Giấy vọng tưởng, nghĩ đến quá khứ, hiện tại, vị lai đều là do thức thứ sáu. Thức thứ bảy là chấp trước, trù lượng danh ý, chính là thức thứ bảy. Thức thứ bảy rất cố chấp. Thức thứ sáu rất thường suy tưởng, khởi vọng tưởng rất nhiều, nhưng không chấp trước. Thức thứ bảy chấp trước thật lợi hại. Chấp trước điều gì? Chấp trước ngã. Thức thứ sáu không chấp trước ngã. Thức thứ bảy chấp trước ngã. Ngã chấp và pháp chấp đều do thức thứ bảy. Chướng ngại lớn nhất đối với tu hành chứng quả là chấp trước. Vì thế thức thứ bảy gọi là nhiễm ô ý. Thức thứ sáu phân biệt, suy nghĩ chẳng tạo thành ô nhiễm. Nhưng thức thứ bảy tạo thành ô nhiễm. Nói ô nhiễm tức là cái tâm tự tư tự lợi. Tự tư tự lợi là thức thứ bảy. Trong thức thứ sáu không có điều này. Thức thứ bảy là tự tư tự lợi, cho nên biến thành ô nhiễm. Ô nhiễm chân như bổn tánh. Vì thế nó được gọi là nhiễm ô ý, là thứ chẳng thanh tịnh. Hễ chuyển được thức thứ bảy, tâm sẽ thanh tịnh, sẽ bình đẳng. Chuyển không được thức thứ bảy, tâm quý vị chẳng bình đẳng, chẳng thanh tịnh. Đủ thấy người tu hành phải chuyển thức thứ bảy. Mấu chốt trọng yếu nhất trong công phu tu hành là làm thế nào để chuyển biến thức thứ bảy. Thức thứ tám giống như một cái kho, tất cả chủng tử thiện hay ác đều chứa trong đó. Vì thế thức thứ tám gọi là tạng thức. Tạng là kho lẫm. Chúng ta thấy sắc, nghe tiếng đều lưu lại ấn tượng. Ấn tượng đương nhiên phải có chỗ để cất giữ. Nếu chẳng có chỗ để cất giữ sẽ chẳng có ấn tượng. Trong duy thức, ấn tượng được gọi là chủng tử. Chủng tử ấy được cất giữ trong A Lại Gia thức, tức thức thứ tám. Ngày hôm qua tôi gặp anh, hôm nay gặp mặt tôi vẫn nhận biết anh. Vì sao nhận biết? Vừa gặp mặt thì A Lại Gia thức giống như máy computer, đem dữ kiện trong database ra đối chiếu. Đúng rồi, cái người tôi gặp hôm qua giống hệt anh. Như vậy là cùng một người. Tốc độ đối chiếu ấn tượng rất nhanh, cho nên vừa thấy liền nhận biết. Vì sao? Giữ lại ấn tượng của ngày hôm qua. Tập tin ngày hôm qua đã nhập vào máy. Hôm nay vừa gặp mặt lập tức hiện hành, ngay lập tức đối chiếu. Không sai, toàn bộ tập tin về anh đều có. Do vậy A Lại Gia thức là một cái kho lớn. Tốc độ xuất nhập dữ liệu hết sức nhanh. Ấn tượng thiện hay ác đều giữ trong đó. Ấn tượng đời đời kiếp kiếp cũng đều giữ trong đó. Ly nhất thiết tâm ý thức phân biệt là nói lìa khỏi thức thứ sáu. Lìa khỏi thức thứ sáu là gì? Là diệu quan sát. Diệu quan sát trị dũng quả. Thức thứ sáu tức ý thức vốn không, do mê nên mới có. Ngộ rồi sẽ chẳng còn nữa. Hễ ngộ, thức thứ sáu tức ý thức chuyển biến thành diệu quán sát trị. Nói thật ra chuyện này chỉ là thay đổi danh tự, chẳng có thay đổi gì hết. Hễ mê thì gọi là thức thứ sáu hay ý thức. Lúc ngộ bèn gọi là diệu quán sát tri. Cùng một sự việc chẳng phải là hai. Thức thứ bảy cũng giống như thế. Hễ mê bèn gọi là mạt na thức. Hay thức thứ bảy ngộ rồi thì gọi là bình đẳng tánh trí. A lại gia thức cũng giống như thế. Mê thì gọi là A lại gia. Ngộ rồi bèn gọi là chân như bổn tánh hay đại viên kính trí. Mê hay ngộ mà thôi. Nơi Phật và Bồ Tát không gọi những thứ đó là tám thức, mà gọi là tứ trí Bồ Đề. Bồ Đề là giác, tứ trí đều giác. Nơi phàm phu chẳng gọi là tứ trí Bồ Đề, mà gọi là bát thức. Bát thức là danh xưng khi mê hoặc điên đạo. Tứ trí là danh xưng sau khi đại triệt đại ngộ. Chuyện là như vậy đó. Lìa hết thảy tâm ý thức phân biệt. Khi ấy, thức thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, tuy có thô hay tế khác nhau, mỗi thức đều có các thứ phân biệt. Đạt đến Bát Địa Bồ Tát thì mới hết sạch. Vì thế, khi ấy, đại viên kính trí của Bát Địa Bồ Tát hiện tiền. Chuyển thức thành trí nơi quả địa. Trước khi đạt đến thất địa, người ấy có diệu quan sát trí và bình đẳng tánh trí, nhưng đại viên cảnh trí vẫn chưa có. Tuy đã chuyển nhưng công phu chưa đến mức, ắt phải đến khi công phu đã đạt mức chứng quả. Thức thứ tám mới thực sự chuyển thành đại viên kính trí, thực sự ngộ vô sanh pháp nhẫn. Trong chú giải của Kinh Di Đà toàn là giảng về duy thức học và đạo lý duy thức. Hơn nữa, tinh hoa của pháp tướng duy thức tâm là dạy quý vị hãy chuyển thức thành trí. Cách tu của pháp tướng duy thức tâm có ngũ chủng duy thức quán, rất rắc rối. Nay pháp môn Tịnh Độ cũng tu điều này, cũng là chuyển thức thành trí, nhưng phương pháp đơn giản và màu nhiệm hơn. Quý vị thấy một câu Di Đà tuyệt diệu hơn rất nhiều. Cũng có thể tu đạt đến cảnh giới ấy. Không chỉ cũng có thể đạt cùng một cảnh giới, mà so với duy thức, trì danh trong Tịnh Độ còn nhanh chóng hơn tu năm thứ duy thức quán. Người ta tu năm thứ duy thức quán, nói thật ra chưa chắc đã tu thành trong một đời. Năm phương pháp quán theo thứ tự ấy thật sự chẳng dễ dàng. Nếu quý vị thật sự tu hành pháp môn niệm Phật này đúng lý, đúng pháp, chắc chắn sẽ thành công trong một đời này, thật sự có thể chứng đắc. Do vậy, pháp môn này thật sự chẳng thể nghĩ bàn, được hết thảy chư Phật tán thán, rất có lý vậy. Bát Địa Bồ Tát mới tính là thật sự chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Chẳng những ngay cả phiền não chẳng còn, mà tập khí cũng đều dẹp trừ. Cảnh giới này thánh thả nan chi. Sơ địa là thánh nhân, thánh nhân còn khó thông đạt. Huống phàm bối hồ, hàng phàm phu chẳng dễ gì đạt đến cảnh giới này. Di diễn giả, yểm sanh di hoàng, cược dục diệt sanh, dĩ quy ư vô, nhi diệt phi chân diệt, chỉ ít cù lao, trung thành luân chuyển, như ngư hoại xa, cổ hữu minh dụ. Chẳng biết tu thì càng cầu càng xa, mong được kết quả đâm ra càng thêm rối beng. Đó là vì tu hành chẳng đúng pháp. Có một hạng người cảm thấy cái thân này là mối lo sầu lớn nhất, liền nghĩ không cần tới nó nữa. Chư thiên trên tứ không thiên nghĩ như vậy. Có rất nhiều vị A-la-hán đã thành tựu cũng nghĩ như vậy. Nên gọi là hôi thân diệt trí. Chẳng cần đến thân nữa, dĩ quy ư vô. Làm như vậy có phải thật sự là trở về với không hay chăng? Không hề. Nhi diệt phi chân diệt. Người ấy chẳng thật sự diệt. Trong Phật Pháp nói sự diệt của người ấy là đoạn diệt. Phật Pháp nói đến diệt thì phải là tịch diệt. Tịch diệt chẳng phải là đoạn diệt. Cảnh giới tịch diệt là sự sự vô ngại, còn đoạn diệt là chuyện gì cũng có chướng ngại. Bởi lẽ người ấy cảm thấy cái thân này có chướng ngại, cho nên mới diệt trừ nó. Nếu thân không có chướng ngại, quý vị cần gì phải diệt nó? Đủ thấy đúng là công phu chưa đến mức. Người ấy thấy điều gì cũng đều có chướng ngại, luôn cảm thấy cần phải đoạn trừ chướng ngại. Chẳng biết trong Phật Pháp Đại Thừa chân chánh thì thứ gì cũng đều chẳng có chướng ngại. Đối với ý nghĩa này, quý vị đã nghe suốt mấy hôm trong khóa giảng. Nói chung cũng phải hiểu được mấy phần. Quý vị thấy Thiện Tài Đồng Tự tham học 53 lần. Hiển thị thứ gì cũng đều chẳng chướng ngại. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Thành tựu trí huệ viên mãn của chính mình. Thiện Tài Đồng Tự chẳng cần diệt trừ thân thể, chẳng làm chuyện ngốc nghếch ấy, làm chuyện ấy vô ích. Diệt là mục tiêu tu học tối cao trong Phật Pháp. Diệt là diệt phiền não, diệt vô minh, diệt sanh tử, diệt những thứ đó, chứ không phải là diệt thân. Quý vị quan sát cặn kẽ cái thân này. Trong thân chẳng có phiền não, cũng chẳng có sanh tử, cũng chẳng có vô minh. Nếu quý vị không tin, hãy tìm trong thân thể. Hiện thời khoa học phát triển, quý vị phân tích mỗi một tế bào trong thân thể của chúng ta có thể tách thành nguyên tử, điện tử. Quý vị hãy quan sát trong nguyên tử, điện tử nào có phiền não, có vô minh. Quý vị có thể tìm thấy hay chăng? Tìm chẳng ra. Trong lạp tử cơ bản nhỏ nhất đã không có vô minh, mà cũng chẳng có sanh tử, chẳng có phiền não. Cái thân này bất qua do vật chất cơ bản tích tụ mà thành, quả thực chẳng có. Đã chẳng có thì không bị chướng ngại. Ví như thuở Đạt Ma Tổ Sư của Thiền Tông đến Trung Quốc, tìm chẳng được đồ đệ nào, không ai học theo ngài. Bèn trụ tại chùa Thiếu Lâm 9 năm, ngồi nhìn vách 9 năm. Sau này gặp được Huệ Khả. Huệ Khả hướng về ngài thỉnh giáo. Thỉnh giáo điều gì? Tâm Huệ Khả chẳng an, cho nên đến tìm Đạt Ma Tổ Sư, cầu Đạt Ma Tổ Sư an tâm cho. Chuyện cầu Pháp ấy chẳng dễ dàng, chặt tay cầu Pháp. Là vì ngài gặp mặt Đạt Ma Tổ Sư, Đạt Ma Tổ Sư chẳng đối hoại. Đến cuối cùng không còn cách nào, bèn chặt một cánh tay, cầm cánh tay cúng dường Đạt Ma Tổ Sư. Đạt Ma Tổ Sư thấy ngài làm như vậy đúng là kiên thành, hỏi: ông cần gì phải làm thế? Rốt cuộc ông đến kiếm tôi để làm gì? Ngài mới thưa: tâm con bất an, cầu đại sư an tâm cho con. Đạt Ma Tổ Sư xòe tay: ông đem cái tâm lại đây, ta sẽ an nó cho ông. Ngài nghĩ cả nửa ngày rồi nói: con tìm tâm chẳng thể được, con tìm không ra. Tâm rốt cuộc ở nơi đâu? Trong não chẳng có tâm, quả tìm cũng chẳng phải là tâm. Tìm thế nào cũng chẳng được. Giống như Tôn giả A Nan, tìm bên trong chẳng được, tìm bên ngoài chẳng được, ở chính giữa tìm chẳng được, đến nơi đâu cũng chẳng tìm được. Ngài mới thưa với Tổ Sư: ngã mệt tâm liệu bất khả đắc, tìm tâm không ra. Đạt Ma Tổ Sư nói: ngã dự nhữ an tâm cảnh, tức là ta đã làm cho cái tâm ông được an rồi đó. Ngài bèn quán nhiên đại ngộ. Ông nói tâm ông không an, nhưng về căn bản tìm chẳng được cái tâm, ông còn muốn an nó để làm gì? Ngài bèn lập tức đạt được thanh tịnh. Quý vị nói quý vị có phiền não, phiền não nhiều khôn xiết. Nếu tôi duỗi tay, quý vị đưa phiền não cho tôi, sẽ chẳng còn phiền não nữa. Quý vị tìm xem phiền não ở chỗ nào? Tìm không ra. Về căn bản là không có. Đấy là tự sanh phiền não. Về căn bản quý vị chẳng có phiền não. Quý vị không tin cứ đi tìm. Phiền não ở trong đầu hay ở trên tay, ở dưới chân? Tìm không được. Nếu quý vị quán nhiên đại ngộ, phiền não vốn là vọng tưởng của ta, chẳng có vọng tưởng sẽ chẳng có phiền não. Phiền não lập tức bị tiêu trừ. Sự thật xác thực là như vậy. Bởi thì Phật Pháp cầu tịch diệt, chẳng cầu đoạn diệt. Nhất định phải hiểu rõ ràng điều này. Đoạn diệt chẳng phải là chân diệt, tịch diệt là chân diệt. Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: sanh diệt ký diệt, tịch diệt hiện tiền. Đó là cảnh giới của Như Lai, là tịch diệt nhẫn, còn cao hơn vô sanh pháp nhẫn một bậc. Đây là cảnh giới của thập địa Bồ Tát trở lên. Thất địa, bát địa, cửu địa là vô sanh pháp nhẫn. Thập địa đẳng giác, Như Lai quả địa là tịch diệt nhẫn. Do đoạn diệt chẳng phải là chân diệt, nên nếu tu đoạn diệt thì Phật pháp thường bảo đó là khổ hạnh vô ích, rất khổ chẳng có ích gì. Đây chẳng phải là thật sự tu hành chánh pháp đúng như pháp, mà là khổ hạnh vô ích, chỉ ít cù lao, tăng thêm phiền toái, tăng thêm mệt nhọc. Tu kiểu này chẳng có ích gì cả. Trung thành luân chuyển như ngưu hoại xa, cổ hữu minh dụ. Đây là nếu tỷ dụ để nói. Trung thành luân chuyển chẳng hạn như ta thường nói tu vô tưởng định, là dùng cách tu đoạn diệt để đoạn trừ hết thảy vọng tưởng. Tu thành quả báo là vô tưởng thiên trong đệ tứ thiền, thọ mạng 500 kiếp. Thời gian ấy khá dài, nhưng 500 kiếp cũng phải qua đi. Công phu định lực mất đi, sau khi mất đi, người ấy vẫn phải đọa lạc. Vì thế rốt cuộc biến thành luân chuyển, người ấy vẫn phải luân hồi. Khổ hạnh tu vô tưởng định thành tựu chẳng dễ dàng. Sự khổ hạnh ấy chẳng thể đạt đến kết quả rốt ráo, vô giá trị. Như ngư hoại xa, đây là tỷ dụ. Bò kéo xe rất mệt mỏi, rất khổ sở. Lòng nó nghĩ như thế nào? Ta phá tan cái xe này sẽ chẳng phải kéo nữa. Đó là cách suy nghĩ rất ngốc nghếch. Quý vị đều biết, bò phá tan cái xe thì chủ nhân lại đóng cái xe mới, lại chế cái xe to hơn, bò vẫn phải kéo. Phá xe chẳng phải là biện pháp thoát khổ. Cổ hữu minh dụ, tỷ dụ rất rõ rệt. Tỷ dụ ấy chính là con người chán ngán cái thân khổ sở, nghĩ muốn nhanh chóng diệt trừ cái thân này. Chẳng biết sau khi diệt thân lại phải thọ thân. Nếu quý vị thật sự hiểu rõ đạo lý này, quý vị sẽ biết trong thế gian này có rất nhiều kẻ cảm thấy cuộc đời đau khổ quá, sống không được bèn tự sát. Tự sát là ta chẳng cần đến cái thân này nữa, cứ ngỡ chết rồi thì chuyện gì cũng xong xuôi. Đâu có chuyện tiện nghi như vậy. Chết rồi chưa đầy 49 ngày lại đầu thai, lại tái sanh. Khổ sở đáng phải chịu như thế nào thì vẫn khổ sở như thế ấy, không có cách nào thoát ly. Nếu quý vị hiểu rõ chân tướng sự lý này, nhất định đừng đi tìm cái chết. Quá chết cũng không xong, phiền phức lớn lắm. Này chúng ta gặp gỡ pháp môn này, nói thật ra là đừng chết thì quý vị sẽ thành công. Hễ chết bèn bị luân hồi. Vì sao nói là chẳng chết? Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì vậy, là ra đi trong lúc còn sống, không phải là chết rồi mới đi. Trong trạng thái hết sức bình thường, hết sức tỉnh táo, quý vị thấy A-di-đà Phật đến tiếp dẫn, theo ngài ra đi. Đây đâu phải là chết, ra đi trong khi còn sống đấy chứ. Quý vị phải hiểu rõ đạo lý này. Nói chết rồi mới có thể giảng sanh thì trong mật tông có cách cứu độ trung ấm. Họ nói rất hay, có thể độ thân trung ấm của người đã chết về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong mật tông có cách nói như thế. Thưa quý vị, kiểu nói này có rất nhiều vấn đề. Có thể độ thân trung ấm của người đã chết về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì khi còn sống chúng ta chẳng cần tu hành. Tu hành để làm gì? Chết rồi thỉnh mấy vị lạc ma đến siêu độ giảng sanh Tây Phương. Quý vị tra duyệt khắp các kinh điển tịnh độ xem có đạo lý ấy hay chăng? Chẳng thế nào. Quý vị xem Lương Hoàng Sám, phi tử của Lương Dụ Đệ chết rồi, thỉnh ngài Bảo Chí Công đến siêu độ. Ngài Bảo Chí Công là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát là hậu bổ Phật của A Di Đà Phật bên Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngài cũng chẳng thể độ phi tử của Lương Dụ Đệ về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chỉ có thể độ cho bà ta sanh lên trời Đao Lợi. Nhìn từ trường hợp này, chúng ta thực sự hiểu rõ cái gọi là siêu độ trung ấm. Đích xác là có thể siêu độ, nhưng chỉ có thể siêu độ lên Đao Lợi Thiên. Nếu nói là siêu độ cao hơn cõi trời Đao Lợi, siêu độ về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chắc chắn chẳng có lẽ ấy. Nếu quý vị nghe lời họ nói, sẽ bị mắc lừa thật to. Xét về lý nói chẳng suông, chẳng tìm thấy căn cứ của việc siêu độ trung ấm thân về tịnh độ trong kinh điển, không có cách nói ấy. Giáng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong mấy hôm nay chúng ta cũng bàn không ít những nguyên tắc trọng yếu. Thứ nhất là quý vị phải phát Bồ Đề Tâm. Trung ấm thân có thể phát Bồ Đề Tâm hay không? Điều thứ hai, quý vị phải đầy đủ ba món tư lương. Trung ấm thân có đầy đủ hay chăng? Nhiều vấn đề quá, quá ư là nhiều. Trung ấm so với khi chúng ta mang thân người còn mê hoặc nhiều hơn. Khi quý vị còn sống, đầu óc tỉnh táo mà còn chưa thể phát Bồ Đề Tâm, chưa thể đầy đủ ba món tư lương, thì khi mê hoặc điên đảo, quý vị có thể làm được hay chăng? Trung ấm thân còn tệ hơn mộng cảnh, còn mê hoặc hơn nữa. Nếu chẳng mê hoặc thì cớ sao người ấy lại đi vào tam ác đạo? Vì thế vào trong ba ác đạo là hồ đồ đi vào. Người mê hoặc điên đảo làm sao có thể định Tây Phương Cực Lạc thế giới cho được? Làm sao A Di Đà Phật tiếp dẫn người ấy được? Chắc chắn là chẳng thể nào. Nếu là có thể, chắc chắn là trong thời ấy Ngài Bảo Chí Công đã độ phi tử của Lương Dụ Đế về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu là như vậy thì chúng ta mới tin tưởng vẫn có thể siêu độ trung ấm thân, giảng sanh Tây Phương. Chúng ta sẽ tin tưởng. Từ xưa đến nay, phàm là siêu độ người sau khi đã chết, Kinh Địa Tạng cũng nói như thế, chỉ có thể siêu độ lên Đao Lợi Thiên là cao nhất. Vì sao? Đó là phước báo. Kinh Địa Tạng dạy, người nhà quyến thuộc tu phước cho dòng nhân thì người đạo quốc chỉ có thể hưởng 1/7 phước ấy. Người tu phước được 6/7. Trong Kinh Địa Tạng đã có kinh văn nói rõ ràng, rành rành như thế. Vì thế quý vị phải biết, phải hiểu, phải thật sự giác ngộ. Ngàn vạn phần đừng nhẹ dạ tin theo những lời đồn đại của kẻ khác, chớ nên dễ dãi tin tưởng. Nghe người ta nói kiểu đó, trong lòng chúng ta quyết định chẳng bị lay động. Này, pháp môn này của chúng ta có căn cứ lý luận chắc chắn, vững vàng. Thế mà hiện thời còn có người nói như thế nào? Hủy bán tịnh độ hết sức dữ dội. Nói Kinh Di Đà là giả. Nói A Di Đà Phật là thần Thái Dương. Quý vị nói xem, còn có cách gì hay không? Rất nhiều năm trước đây, khi tôi dạy học tại Phật Quang Sơn, ở Phật Quang Sơn có học sinh trong buổi học đã nêu ra câu hỏi. Anh ta nói, có một vị pháp sư cũng đang dạy bọn họ tại đó, nói Tây Phương Tịnh Độ là giả, là một cõi nước lý tưởng của Thích Ca Mâu Ni Phật, chẳng phải là thật. Còn nói A Di Đà Phật là hóa thân của thần mặt trời. Anh ta hỏi tôi trả lời, rất đáng tiếc, trình độ của tôi quá nông cạn. Tuy có coi sơ qua Đại Tạng Kinh một lần, chưa coi kỹ. Không biết điều đó xuất phát từ bộ kinh hay bộ luận nào. Các anh nên biết, tốt nhất là hãy hỏi vị thầy nói câu đó. Bịa đặt đồn thổi, hết cách nói. Sau đây tôi quay về Đài Bắc, đặc biệt ấn hành lưu thông bộ Thông Tán Sứ của Khuy Cơ Đại Sư, nhằm tạo bằng chứng đanh thép cho Kinh Di Đà trong pháp môn tịnh độ, chứng minh pháp môn này là thật. Ngài Khuy Cơ là học trò của Huyền Trang Đại Sư. Huyền Trang sang Ấn Độ ở lại đó suốt 17 năm. Đích thân Ngài Huyền Trang cũng dịch Kinh Di Đà sang Tiện Hãn. Bản dịch của Ngài hiện còn lưu trong Đại Tạng Kinh, không được lưu hành riêng. Ngài Khuy Cơ là truyền nhân của Huyền Trang Đại Sư, là đại đệ tử của Ngài Huyền Trang, là người truyền pháp, lại còn là tổ sư khai sơn của Pháp Tướng Duy Thức Tông. Ngài chú giải Kinh Di Đà. Dùng bản nào? Dùng bản của Cưu Ma La Thập Đại Sư. Dụng ý quá sâu. Con người chúng ta hiện thời luôn dùng tình cảm. Từ chỗ này quý vị có thể thấy Đại sư đã ban cho chúng ta một lời giáo huấn rất lớn: y pháp bất y nhân. Nếu nói như chúng ta hiện thời thì Quy Cơ Đại sư là học trò của Ngài Huyền Trang. Bản dịch của Ngài Huyền Trang đã được dịch xong, người khác chẳng lưu thông thì lẽ ra kẻ làm học trò phải dốc hết tánh mạng lưu thông. Viết chú giải Kinh Di Đà lẽ ra phải dùng bản dịch của thầy, cứ sao lại chọn bản dịch của Cừu Ma La Thập Đại sư? Đây chẳng phải là không thông hiểu phép xử sự đúng lẽ tình người hay sao? Nếu là như hiện thời thì chắc chắn sẽ là như thế. Hiện thời thì thầy ta là bậc nhất, người khác đều không bằng. Thế nhưng Quy Cơ Đại sư vẫn y như cũ dùng bản dịch của Cừu Ma La Thập Đại sư. Nói cách khác, hai thầy trò ngài đều công nhận bản dịch của Cừu Ma La Thập Đại sư chắc chắn chẳng sai lệch ý nghĩa so với phạn bản. Nếu có sai lầm, Huyền Trang Đại sư nhất định nói ra, vì ngài đã đọc bản tiếng Phạn. Đây là nhằm chứng minh cho chúng ta, tạo chứng cứ đành thép bản dịch kinh này của Ngài La Thập dịch khá lắm. Quy Cơ Đại sư soạn chú giải lấy bản của La Thập Đại sư để chú giải, trọn chẳng phải là nghịch thầy phản đạo. Huyền Trang Đại sư thấy Ngài Quy Cơ làm như vậy, chẳng dùng bản dịch của thầy để chú giải, mà lại dùng bản dịch của người xưa. Ngài cũng chẳng nghĩ học trò phản thầy. Đủ thấy cổ nhân đối với Phật Pháp quả thật đã theo đúng tự y pháp. Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ. Bản dịch của La Thập Đại sư đã dịch hay như thế, đã được lưu thông. Người ta có thể bỏ mình vì người, đương nhiên bản dịch của chính mình cũng chẳng kém bản dịch của Cưu Ma La Thập Đại sư. Nhưng bản dịch của Ngài La Thập đã được lưu thông phổ biến, có thể thâu bản dịch của chính mình lại, hoằng dương bản của cổ đức. Tâm lượng ấy rất phi phàm, thật sự đã thể hiện đại công vô tư, vì Phật Pháp, vì chúng sanh, chẳng vì tiếng tâm lợi dưỡng của chính mình. Vì thế, cuốn Thông Tạng Sử là một chứng cứ đanh thép cho kinh luận tịnh độ và pháp môn tu hành tịnh độ. Kinh Di Đà chắc chắn là chân thật chẳng giả, vì đã được Huyền Trang và Quy Cơ chứng minh. Do điều này, bất luận là ai, nếu nói kinh này là giả thì gã đó là ma, đều là bịa đặt rêu rao, đều muốn diệt pháp. Chúng ta nhất quyết chớ bị những gã đó lừa gạt. Chúng ta quả thật có chứng cứ đành thép chứng minh kinh này là chân thật chẳng hư vọng. Kim chuyên niệm Phật, phát nguyện giảng sanh, sanh bị quốc dĩ, hoa khai kiến Phật, thức tự bổn tâm, bổn tự bất sanh, sanh diệt hà ngại, sở dị xí nhiên cầu sanh, nhi bất quai ư vô sanh chi lý, chung nhật sanh nhi, dị thường sanh giả, nãi sở dĩ di chân vô sanh giả. Đây là nói với chúng ta là những người tu học pháp môn này. Này chúng ta chuyên niệm Phật hiệu, hoàn toàn nhờ vào bốn chữ ấy để vượt thoát lục đạo luân hồi trong tam giới. Hoàn toàn dựa vào bốn chữ ấy để chứng vô sanh pháp nhẫn, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đáng quý là phát nguyện giảng sanh. Đúng như Ngẫu Ích Đại sư đã nói, phát nguyện giảng sanh là phát vô thượng Bồ Đề tâm. Sau khi sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoa khai kiến Phật, đấy là thượng phẩm thượng sanh. Hễ sanh về Tây Phương, hoa sen liền nở, thấy Phật. Từ trung phẩm trở xuống, thời gian hoa sen nở dài hay ngắn khác nhau. Nếu quý vị hỏi, sanh về đọa phải mất bao lâu hoa sen mới nở, thấy Phật? Mỗi cá nhân có tình hình khác nhau, mấu chốt là do chính mình siêng năng hay lười nhác. Nếu quý vị tinh tận chẳng lười, hoa nở thấy Phật rất nhanh chóng. Nếu quý vị giải đại biện nhác, thời gian sẽ kéo dài. Vì thế thời gian sớm hay trễ phải hỏi chính mình, chẳng cần hỏi ai khác. Đến khi hoa nở thấy Phật, bèn ngộ vô sanh pháp nhẫn. Nói thông thường thì khi nào hoa nở thấy Phật? Sơ địa là hoa nở thấy Phật, khi ấy tuy đã ngộ vô sanh, nhưng chỉ là tướng sáng của vô sanh pháp nhẫn mà thôi. Vẫn phải tu đến đệ bát địa mới thật sự chứng vô sanh pháp nhẫn. Thế nhưng sơ địa Bồ Tát đã thấu lộ tin tức vô sanh pháp nhẫn rồi, đã biết tin tức rồi. Vì thế nói: thức tự bổn tâm, bổn tự bất sanh. Đại vốn tự bất sanh, lẽ nào có việc? Hết thảy các pháp đều bất sanh bất diệt, đây là chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Đến khi ấy, sanh diệt hà ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây là cảnh giới nhất chân pháp giới của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Quả thật bảo trang nghiêm trong Tây Phương Cực Lạc thế giới chính là nhất chân pháp giới trong thế giới Hoa Tạng. Tức là nhờ vào một câu A-di-đà Phật, hễ giảng sanh liền có thể đạt được nhất chân pháp giới, công đức chẳng thể nghĩ bàn. Sở dĩ xí nhiên cầu sanh, nhi bớt quay ư vô sanh chi lý. Ham hở cầu giảng sanh là tình hình của chúng ta trong hiện thời. Trong hiện tại chúng ta có tâm trạng hết sức nóng bỏng, muốn được sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là xí nhiên cầu sanh. Mong cầu ấy có trái nghịch ly vô sanh pháp nhẫn hay không? Chẳng trái nghịch tí ti nào. Chúng ta giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới để chứng vô sanh pháp nhẫn. Đại sư vì sao phải nói với chúng ta như vậy? Vì sợ các tông, các giáo khác dụ dỗ mê hoặc quý vị. Ở bên đó, quý vị chẳng thể ngộ vô sanh. Sanh về đó là sanh về cõi phàm thánh đồng cư. Sợ quý vị nghe những lời lẽ ấy sẽ dao động, chẳng niệm Phật nữa, mà đi học các pháp môn khác. Thật sự lỡ làng đại sự của chính mình. Sau khi hiểu rõ đạo lý này, đối với học thuyết của các tông phái khác, quý vị nghe xong chắc chắn chẳng dao động. Quyết định niệm một câu Di Đà đến tột cùng, chắc chắn quý vị sẽ thành công. Đó là cầu sanh bất quay ư vô sanh chi lý. Trong Chứng Đạo Ca, Ngài Vĩnh Gia đã viết: thùy vô niệm, thùy vô sanh, nhược thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan mộc nhân dẫn, cầu Phật thi công tảo giảng thành. Đó là nói đến đạo lý này, là phương pháp trong thiền tâm. Chúng ta dùng phương pháp niệm một câu A-di-đà Phật, chắc chắn sẽ chứng đắc. Dùng phương pháp của nhà thiền để đạt đến quả thật khá khó khăn. Dùng phương pháp niệm Phật, ai nấy đều có thể thành tựu. Chung nhật sanh nhi dị thường sanh giả, nãi sở dĩ dĩ chân vô sanh giả. Chung nhật sanh là chúng ta niệm niệm đều mong cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Trọn chẳng biết cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ chính là thực sự chứng đắc vô sanh. Nói như vậy quá viên mãn, quá thấu triệt. Bộ sách Tịnh Độ Sanh Vô Sanh Luận chuyên môn thảo luận vấn đề này. Sanh là chúng ta cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, vô sanh là chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Bộ luận này được đưa vào tác phẩm Tịnh Độ Thập Yếu, chuyên môn thảo luận lý luận giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, là một tác phẩm vô cùng hay. Này đã hết thời gian rồi, tôi giảng đến chỗ này.
Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh Cực Lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng Tịnh Độ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nah.